Thế cho nên ở đây người ta để chứng thanh văn ở tiên. Chúng ta đặt tiếp thành thứ thật thanh văn chính.
Thật
là thay cho con tôi một câu như tượng Bồ Tát sinh tượng bất bình tỏ vì chất gia, tỏ vì tài tục, tiêu biểu nghiệp tướng đạo. Chuyện là thay cho chữ tiêu biểu. Chữ tiêu biểu tức là mưu lên, mưu lên có nghĩa sinh đạo. Chữ sinh là ở giữa, chữ đạo là con đường. Con đường giữa đây không có cái nghĩa là một bên thánh, một bên phàm, rồi lại có một con đường chính giữa hai bên thành một con đường thứ ba, thì không phải cái nghĩa ấy. Chữ tinh đây có cái nghĩa là thánh ở nơi phàm, mà phàm ở nơi thánh. Đấy thì gọi là tinh đạo. Đó là các Bồ Tát, là các vị tu về trí tuệ, về sự giác tỉnh, các vị thanh văn là nguyên về thiện, về bệnh. Các cái bệnh chỉ là hàng tục những phiền não, còn các vị Bồ Tát là dùng trí tuệ để tiêu trừ phiền não. Thế cho nên các ngài nêu biểu cái tinh đạo, tức là ở nơi các chúng sanh các ngài thấy được cái tánh Phật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà đi tìm cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì không tìm ở đâu khác, là phải tìm ở nơi chúng sanh mới có. Thế nghĩa là thánh ở nơi phàm. Nếu mình tỉnh ra, mình nhận được tính một tính bản thể bản chất của mình là thánh. Tuy rằng bản chất của mình là thánh, nhưng mà nếu mình không biết sử dụng cho đúng pháp, thì chính cái tánh ấy nó đưa mình đi ăn trộm ăn cắp như là. Còn cái hồn má nó không có tánh Phật, nó có biết đi ăn trộm ăn cắp không? Đó. Thế cho nên cái cục đất nó không có biết như là. Còn tính đời vì mình có tánh Phật, mà nếu không biết sử dụng cái tánh của mình đúng với đạo lý thì trở lại thành nguy hại. Cho nên thánh ở nơi phàm, mà phàm cũng ở nơi thánh. Thế như thế gọi là cái nghĩa tinh đạo. Thế cho nên các vị Bồ Tát các ngài phát nguyện độ tất cả chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Bây giờ chỉ cần chuyển chuyển những cái phiền não thành sự giác tỉnh. Thế mà muốn chuyển được cái phiền não để cho nó tỉnh ra, thì trước hết phải chuyển cái phần chi kiến, cái chỗ thấy, cái chỗ biết. Cho nên được bộ kinh cho ta là nơi cái việc khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập cái Phật chi kiến. Nếu nó có được cái tầng chi kiến đúng chánh kiến, thì cái gì cũng chẳng có thể để cái chỗ thấy đã đúng, đã chánh kiến, thì lời nói cũng đúng, việc làm cũng đúng, mạng sống cũng đúng, sự nghiệp cũng đúng, cái gì cũng đúng. Thế cho nên tầng nhất là cái tầng chi kiến, cái chỗ thấy, cái chỗ biết. Vì vậy cho nên các trường học cũng dùng những lời giảng để cho các học trò hiểu được cái lẽ phải, sống theo lẽ phải. Cho nên phải đổi cái chỗ thấy, cái tầm nhìn và cái hiểu biết. Đây là chúng ta vẫn thường nói chữ nhau là thiên long bát bộ. Nhân và thiên nhân chúng chữ nhau là các kinh thường nói về câu ấy. Thì ở đây nói chữ long đây tức là dòng thì thuộc về cán bộ, còn trời với người thì nghĩa là có vua đế thích chẳng những ông trời xuống nghe, và các ông vua thế gian và những các chi sĩ, các người tại gia xuất ra người ta đến nghe, ấy gọi là người. Còn tám bộ là trời, dòng, dạ xoa, A-tu-la, cư đàn trà, càn thác bà, nhân và thiên, thế là thành tám. Trời, thiên, lăng, dạ A-tu-la, dạ xoa, càn thác bà, ma hầu la già, nhân và thiên, nên đấy là người cũng đứng ở trong tám độ đó. Và tư nhân là ma quỷ, người ta tất cả tám độ ấy người ta đều tới, đều có người tới nghe pháp. Thế thì dĩ nhiên những vị ấy là người ta ở thần tướng thế gian, thì đó là người thì mới hiện cái hình tướng là thanh văn, thì chỉ có vài người cũng mới thọ giới thì sao là thanh văn. Còn tất cả các sự khác, những thánh nhân khác thì như ở trong kinh Hoa Nghiêm nói, các vị thần người ta chứng quả cao lắm, đã chứng được những các nguyên giải thoát, các tu vi đã chứng quả cao lắm, nhưng mà đến địa vị là Bồ Tát thôi. Thế thì đến địa vị ngoại hộ, tức là đứng bên ngoài mà ủng hộ như trong đạo. Còn chính thanh văn là đứng là ở trong nội bộ mà ủng hộ như trong đạo. Chính thanh văn ủng hộ như trong đạo bằng cách nào chuyện gì mà ủng hộ? Anh là tăng đạo, và một người trong tăng đạo là tăng đạo. Thế mà chính thanh văn mà đứng vững mà đạo hạnh trang nghiêm thì thế gian người ta mới tin Phật, rồi người ta mới chịu học pháp. Chính thân văn chính là những người giảng pháp cho thế gian nghe. Thế cho nên rằng chính thân văn chính là cái mạng sống của người tam bảo. Để chính mà tu học đúng đắn chân thật thì người tam bảo có mặt ở thế gian. Và nếu mà chính thân văn tức là chính mình đây mà lơ là không đúng pháp, tâm thì tham sân si, ngoài thì tâm như kém chiếu, trí tuệ không sáng suốt để giảng dạy Phật pháp, thì đó là chúng ta không có làm tròn bổn phận. Thì chính chúng ta làm tan vỡ như tam bảo, và như nơi tam bảo ở thế gian ấy, thì chính là tu tâm mới là tiên biểu và đại diện. Thế cho nên cái nơi ủng hộ phía tâm là bổn phận của tăng ni. Thế còn các vị đây cả thiên lâm tám độ đây thì là các vị đứng bên ngoài cả ngày ủng hộ giúp đỡ trợ duyên thôi. Cái quan hệ chính là liệt tự tăng ni, các vị phải nhớ cái trách nhiệm của mình. Đọc cái phần số một đoạn để cho mình mặc định từ khai thì là nhân, mà A Đà Hán thì là quả. Thế là nhận định cái việc nhân quả của sự tu hành, việc thanh văn chính mình đây như thế nào, chúng ta phải thực hiện để ta nhận định cái phần tu nhân như thế nào sẽ được cái quả như thế nào. Lại bắt chúng ta phải đi xin ăn Phật cấm tuyệt không làm một nghề nghiệp gì cả. Thế mà ai mà làm nghề gì cho đến người làm phước, người làm phước là một cái nghề có phước, là Phật khen ngợi cái người khám bệnh coi là bệnh nhất phước liền mà quý lắm. Ấy thế mà làm phước để bá thí, với làm phước giúp đỡ mọi người thì Phật khen lắm. Nhưng mà hãy làm phước để kiếm tiền như mình thì Phật lại gọi là tà mà. Nghĩa là Phật không cho chúng ta làm nghề gì cả. Cứ bắt mình đi ăn xin, mà cái xin ăn ấy là cái mục nhã nhất thế gian. Sao Phật ông ấy ở lầm cầm như thế? Cái trị của chúng mình xóa đi. Điểm thứ nhất là để cho chúng ta đừng có nuôi lớn cái ngã ái ngã chấp của mình, cái ngã mạn của mình, cho nên phải hàng phục cái ngã tiếp để cho chúng ta giác tỉnh, không được tự lo nuôi sống cái mạn này. Bởi vì cái mạn này nó là sanh già bệnh chết, nó là cái gốc khổ, mà nó lại là cái hy vọng, trong khi cái tánh thật của mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình đang sử dụng nó đây thì mình không để ý đến nó. Rồi cứ nhận cái thân mình tôn giả là thân thể của mình, nhận nó là thể chất của mình. Đi vô cái đất nước gió lửa, nhận là thể của mình, thể chất. cho nên đó là cái đầu mối duy nhất mà đất tập cần chúng mình phải cởi rỡ. Đó là điểm thứ nhất, để phá cái ngã ái, ngã chấp, ngã mạn tẩy cho ra. Đó là khai cái tuệ. Còn cái nghĩa nữa rất là quan trọng. Thành nghĩa ích Phật giáng sanh từ lợi ích cho tất cả chúng sanh. Hay nói thật thì là vì lợi ích cho tất cả loài người, hẳn đặc biệt người giáng sanh trong loài người là lo cho loài người. Bởi vì những người có thờ tới bỏ hẳn các sự nghiệp thế gian mà đến với Phật thì đã đành là đệ tử Phật, làm tỳ kheo, làm người chân chọn chân năm ở bên cạnh Phật. Nhưng mà còn những người ngoài, còn những người không đủ duyên để đến bên cạnh Phật, nhưng nếu người ta cũng có lòng tin và Phật cũng muốn khai mở lòng tin và giáo hóa cho người ta một phần nào, thế cho nên Phật đặt ra cái phương pháp như thế. Chúng ta đi khất thực để những người chạy ra có cái duyên gần với tăng. Gần với tăng tức là gần với Tam Bảo. Tam Bảo là nơi nương tựa duy nhất, nơi nương tựa độc nhất của chúng sanh. Thế cho nên Phật đặt ra cái phương tiện đó để cho những người chạy ra có cơ duyên để được tiếp xúc với nơi Tam Bảo. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tu tuệ phải có phước có đức. Cái phước đức nó giúp cho cái tu tuệ được thực giải thoát. Cái phước đức nó đỡ cho người ta nhiều thứ khổ nạn. Cho nên đức Phật bắt buộc tất cả những người xuất gia phải làm phước điền cho mọi con thế ra. Cho cõi trời, cõi người, những cái việc mà những người mà đang dân cúng chùa ở đây thì các con mình biết rằng không phải chỉ riêng là người đâu, mà có khi là chư thiên, chư thần người ta sử dụng những các người để đến cúng gà. Cho nên dành để cho cả thiên lâm tán độ có phước liền mà xây dựng cái phước đức của mình. Trong cái khi xây dựng, trong cái khi tu phước ấy thì được lần chư tăng hẳn là được nghe pháp, và mấy người ta cũng được trẻ, mà cũng ra đấy mà Phật pháp nó truyền bá khắp cả nhân loại. Nhiều khi những người chạy ra người ta tu, người ta lại chứng quả trước mình, bởi vì người ta cần hết lòng. Cho nên nhiều những người thầy tại ra người ta có cái tâm tin kính Tam Bảo rất là sâu xa. Thế thì chúng ta phải làm việc nội hộ, mà những các vị ở bên ngoài phải làm việc ngoại hộ. Nhưng mà cùng tu ba cái việc giới định tuệ để cùng nhau giải thoát. Thế là tăng và ngài giúp đỡ lẫn nhau, trợ duyên cho nhau. Chúng ta thì nguyên những các sự ở bên ngoài, chúng ta đỡ mất cái thời giờ để la ăn la mặc, cái thời giờ thực sự cái thân này thì chúng ta để thời giờ ấy chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta khai mở cái trí tuệ và thành tựu cái thiền định. Thế thì đấy là chúng những quân ngoại hộ người ta gắn cho chúng ta những các cái những các cái thì giờ ấy. Thế còn chúng ta lo tu lo học để có pháp được thật mà trao lại cho bên ngoài và các sự nhận hộ, mà chính bản thân chúng ta làm phước điền cho thế gian. Thế cho nên Phật cấm được để chúng ta nhận mình là phước điền và tu thế nào cho xứng đáng làm phước điền để cho người cúng người ta có phước. Thế thì Phật Đạo có người gọi là tính mà. Và nếu có đi lo ăn lo mặc bất luận bằng một phương pháp nào đều là tà mà. Cho nên có người vị xuất ra có cái ý không có muốn thiền nhập những người tại gia, cho nên cứ lo tự túc, lo làm cho rầm rạp, cho làm ngang để khỏi phiền người ta. Nhưng mà nghĩ thế là lầm đấy, bởi vì mục đích của Đức Phật Ngài đã xuất đặt như vậy, tất cả những người xuất ra phải là thiết liền. Thì mình cứ lo tu đi, lo cái giải thoát đi, thì tự nhiên ở trong căn bản đạo lệ nói đó, nếu mà vị tăng ở trên núi không xuống núi thì những cái mùi ấm nó tự lăn lên trên đỉnh núi. Những mùi ấm tự lăn lên đỉnh núi để chúng ta đừng lo mà thật vậy. Thầy vừa rồi thầy có đặt ở trong một cuốn sách có nói rằng Đức Phật Thích Ca Ngài có cái tiếng bạch hào. Hào là cái linh. Chúng ta đi về cái máy chữ hào quang ấy, là chúng ta tư trí, bởi vì cái linh ở trên giữa trạng ngầu của Đức Phật luôn luôn thánh ánh sáng, cho nên gọi là hào quang, tức là cái ánh sáng của cái sợi linh. Chữ hào là sợi linh, cho nên hào quang là ánh sáng của sợi linh. Cái đầu tiên Đức Thích Ca có cái sợi lông ở giữa lúc bên này luôn luôn thấm ánh sáng. Thế thì đấy là cái tiếng khuyết đức tư cứ là cái tiếng ấy. Ở trong sách nói rằng đủ cái sức khuyết đức để nuôi tất cả các đệ tử suốt đời tự lo ở cái quả địa cầu này. Thế cho nên trong quyển sách ấy giảng nói cái câu đó và khuyên tất cả tăng ni là phước đức của Phật chúng ta làm con tuồng với ta tài của bố không bao giờ hết. Vẫn đừng lo từ khi từ gì, nếu mà mình có cái tội báo nó rằng trước này thì mình mới bị thiếu thốn, thì nên chịu đựng cái sự thiếu thốn ấy, bởi vì nếu mình tự lo tự sanh thì cái chiếc này của mình nó có mồi lên cho mặt mồ hơn nữa. Cho nên mình cứ vâng lời Phật một lòng tu, còn cái cơm ăn ái mà Phật mắt tự của nó đến, bởi vì cái chiếc đức của Phật Phật đã bảo đảm cho các tự tử rồi. Cho nên đó là chiếc đức của Phật. Điểm thứ hai là mỗi người tự có cái chiếc đức của mình. Các cụ Việt Nam đó chắc là đây là tiếng Tàu, cho nên cái câu nói là hà nhân vô lập hà thảo vô căn. Có cái cây quả nào mà nó lại không có rễ đâu, cho nên làm sao cũng không thể nào có cái người mà lại không có lập. Lập tức là cái y báo, đã có cái tấm báo thì thế nào cũng có cái y báo, cũng như đã có cái cây quả thì thế nào cũng có cái rễ cỏ. Cỏ là cái loài tầm thường hàng nhất trong các loài thảo mộc, nhưng mà nó cũng có cái rễ của nó để nó tự nuôi sống được nó. Thế thì con người cũng vậy, đã có cái tấm báo thì thế nào cũng có y đạo, cho nên không cách nào cũng cách khác, cái tấm báo này nó cũng sống theo cái nghiệp báo của nó, cho nên không phải lo cái chuyện ăn đấy mà. Nếu mà chúng ta có số nào, cái số nghĩa là cái bệnh nghiệp là phải thiếu thốn, thì vì chúng ta ở ngoài đời chúng ta lăn lóc lo lắm cũng vẫn nghèo, cũng vẫn thiếu thốn. Còn nếu cái bệnh nghiệp của chúng ta là được bình an đầy đủ thì chúng ta cứ ở chùa ngồi yên tự nhiên đầy đủ. Năm nay thầy 82 tuổi rồi, nhóm dân sắp tết đầu mùa, thầy mới dám bảo đảm là quả tình như thế đấy, không phải tìm cầu gì cả, mà từ đó đến giờ, từ hồi đi tu đến giờ thầy không bao giờ đói một chút bữa nào, không bao giờ thiếu gì cả. tốt. Với cái thời nay đã thân thể ra làm cái chữ liệu. Không phải tìm cầu, không phải đợi chờ, mà rồi tự nhiên nó cứ có. Mà cho tới cái hồi thầy mật thất ở Vạn Đức, cái tâm tâm thì mình cần cái gì đó, tự nhiên có người tới, có người lo. Thầy có tổ chuyện với chị em, nên tiện đây thầy nhắc một lần để trở lại để cho chị em thấy là mình cứ chân thật tu hành thì tự nhiên cảm cái quả, cái quả lành, cho nên tự nhiên thất bại được. Cái hồi thầy ở Vạn Đức, thầy nhập thất thì cái vị chủ xuất thất đó người ta lo cho thầy thư báo. Thế nhưng mà những người chung quanh người ta hay chặt, thế cho nên những người chung quanh người ta chặt, người ta cứ cái cơ mà đưa cơm cho thầy. Cái hôm đó tôi không đưa cơm nữa, người ta thử để xem thầy có dám người chăm thất hay không. Mà lại cứ thì cứ một thất thất năm này xem năm khác, nhập một năm rồi bây giờ lại năm năm rồi lại đòi bảy năm. Thế thì người ta thử cho mình thấy có người được không. Cho nên người ta thử, tức là tăng ngư lại chung quanh đấy thôi chứ không có ai cả. Cho nên thử cái người thị giả đó không đưa cơm nữa. Đấy, họ thử thì không đưa cơm. Thì thầy cũng không biết là họ thử, nhưng mà thầy cũng không biết ra sao, nhưng mà thầy cũng cần biết thế nào. Tôi thầy vừa ở, thầy vừa hồi xưa đầu tư nhập thất lâu dài, cho nên rằng cái các vị thí chủ người ta xuất mặt cái chu đáo là cái thất đã rộng, một cái thất mấy tầng các thứ đầy đủ cả, mà giờ ở bên ngoài còn có một cái giường nữa để thầy đi tu hành hàng ngày, cái giường nó cứ đóng cổng. Thế thì thầy vừa tự sáng hôm nay thầy mở cửa để thầy đi ra giường, thì thầy thấy có ba người đánh vào cái cửa đó. Thầy nói là ơ sao bà lại vào đây, bởi vì cái chỗ xưa nay tôi đóng kín không có ai tới. Ta biết là thầy nhập thất không có ai đến hàng cả, năm này sang năm khác không có ai tới, mà bỗng nhiên có cái bà người lưu ở cửa. Thế cái thầy nói ơ sao bà lại tới đây. Cái bà cũng ngẩn lên là chân cái thầy, bà đang ngồi thật ở dưới đất, bà ngẩn lên bà chân thầy, bà đã ơ bà vẫn là nguyên mà ơ đây là phụ nữ à. Cái thầy nói thầy bà ơ cái bà đó bà rằng con từ hôm qua trong bụng của con có nghĩ đến cái việc là con phải đi cúng vàng phụ nữ, mà con dậy sớm con làm thức ăn đây, thì ra trong cái lúc những cái bạn ấy dù với nhau ấy, thì bác thần đã thấy là nên khiến cho bà mà tự nhiên cái bụng bà và cứ nghĩ đến cái chuyện là đi cúng, mà chỉ cúng khi nữ thì chứ không cúng bên tăng. Cho nên sáng bà dậy sớm bà làm đầy đủ cỗ bàn, nhóm năm bà ở sách đi, bà sách đi thì cái thất của thầy ở đấy thì là bên nhà chùa Vạn Đức, tức là chùa Tăng. Thầy ở cái thất của thầy của bà thì thất là làm ở trong đất, nhưng mà ở bên ngoài, nhưng mà là ở cái đất của chùa Tăng. Cho nên bà phải đi qua chùa Tăng, rồi bà nói biết là sao bà đi. Bà đi vào vậy, bà đi qua chùa Tăng, bà mất định bà không cúng, bởi vì bà định bà cúng xin lỗi đó. Cho nên bà cho đi qua chùa Tăng, bà đi qua chùa tất cả các thứ, rồi làm sao biết mà bà lo nghe vào cái dân sách của thầy, bà chi qua hàng rào, bà chi hàng rào, bà ngồi ngay trước cửa sách của thầy. Thế cái bà là con từ hôm qua con có dự định là con cũng suy nghĩ, mà sáng nay con đi qua ba mươi chi tăng con không cúng, bây giờ con mất được mình cúng suy nghĩ mà bây giờ tới đây là đang chết, bây giờ con gặp được cô rồi con cúng, con cúng ra. Thế thì thầy bà ơ, thế thì thầy mới mở cửa cho bà vào, bà đầy la liệt các thứ ở trên bàn. Thì trong đó lúc đó già cái cô mà mang cơm cho thầy đó, thì người ta vẫn dừng dừng ở bên nhà. Cho nên người ta, cái cô thấy cái bà này bà vào trong tầm thầy, cô đứng, cô mới tới thằng cái cửa sổ để cô ngó. Cô tới thằng cái cửa sổ cô ngó, thì thầy mới đầy la liệt ở trên bàn. Thì cô đứng cửa sổ cô ngó vào, chắc thầy thấy cô ấy thì thầy bảo cũng làm sao nghe không được cô. Thầy nói hỏi cô thế sao không được cô, thì cô cứ chụp rồi cô không chẳng ra. Thầy cô như vậy là cho cô cũng không biết làm, cho cô không biết nói làm sao cho nên cô mà con quên mất. Cái bà này là tốt chưa, quên mà lại quên. Thôi sớm này thì không trông cậy được những cái người ở đâu. Thôi sư cô để cho con, sư cô để cho con lại tất cả cái thời gian mà sư cô nhập thất, con xin tính rằng là quả tình bà theo được, bà tính thiết cho đến đến thời đến khi thời lên đây. Thật ra đấy, thế thì các con thấy rằng rõ ràng có đất thành ở khắp tư không đây, cái này giúp đỡ cho mình. Thế đó là một lần. Thật ra thì nhiều lắm, chuyện lắm mà thầy điểm thứ nhất là quên, điểm thứ hai không biết thế nào mà kể. Nhưng mà bây giờ còn một việc nữa để làm chứng cho các con biết là không phải cái việc mà cái chuyện mà trước về việc cơ nước là cái chuyện tình cờ, mà đây là có sự thật. Cái lần thứ hai của họ lại tư thầy, họ chặt thầy là không cho nước, không ăn thì được, chứ không có nước tắm rửa. Mà thứ nhất là nhà cầu là cái kiểu mà cầu mới của mình bây giờ phải gợi bằng nước, mà mình không có nước thì phải làm sao. Nhưng bây giờ họ nước được, họ không cho cái nước nữa. Thế mà quả tình là thầy bị mang miếng thành thật, trong tâm thầy thấy cảm giác sắc nước rồi, nhà cầu không có nước rồi, được mặt vừa mặt tắm không có. Thế thì thầy thấy không có nước rồi, nhà cầu là quả tình thầy tính thầy phải mang miếng chúng tâm lượng thầy nghĩ đến thầy mới bài rằng thôi bây giờ lên tục thầy nhớ cái hôm ở thầy bài lên tục thêm một tiếng tiên thực đến tinh chi tiên nữa, tự xong rồi thì đi ra, thì là đang là phải mở cửa đi ra mượn rồi mượn thêm để mà lấy nước, chứ không có nước là không thể được. Thì quả tâm là thầy có nghe lính là phải có định đi ra. Thế rồi thầy lên thầy tự lên tránh điện thầy tự kinh, thầy tự kinh xong xuống đi xuống nhà dưới, thì thầy nghe cái tiếng nước thầy. Thầy nghĩ đó quá, không biết làm sao còn mình lại có nước thầy. Thầy mới đi vào thì thầy, cái chỗ nhà tắm nó có một cái bể, một cái hồ, một cái mà tiếng Bắc thầy gọi là cái bể, mà trong này thầy gọi cái hồ. Một cái hồ lớn, và vẫn, xuyên vẫn có một cái rơi đi mê, mà từ đường nước từ đâu không biết. Nhưng mà có cái rơi đi nước kiếm được cái hồ đó, thì cái thầy bà thì thầy thấy cái rơi từ xưa tới nay không dùng đến, cho nên thầy ngoài bởi vì không biết rằng cái rơi đi nước nó ăn vào đâu. Thầy từ ngày thầy đến giờ là không có nước, cho nên chỉ biết là sự tới thầy ngoài có người cái tôi thịt gà là tôi thổ nước. Nhưng bây giờ bỗng nhiên cái rơi đi nước nó chảy nước, thầy cũng không biết nó từ đâu nó tới và làm sao nó lại có nước. Thứ biết nó chảy, nhưng nó chạy vừa đầy cái bể của thầy thì nó ngừng lại. Nếu mà nó chạy chạy như vậy thì cũng chạy ra. Bởi vì mình không biết, thầy cũng không biết làm sao. Thế thì thầy nói thầy có nước, thầy sử dụng xong rồi. Thì cô thì là tôi tới. Thầy nói rằng làm sao mà không cho cái nước, mà nước ở đây làm sao cái nước ở đây nó lại chạy ra. Nước ở đây mà làm sao lại có nước. Bởi đã có bị bề này. Thì cô nhớ bà hôm nay hòa thượng không biết làm sao ngồi giờ chính. Không biết làm sao ngồi giờ chính. Ngồi đi vừa ngói. Ngồi đi vừa ngói cho nên nhà nước đặt cái bữa. Tôi đây có cái máy giúp nước nào đó. Thì tôi từ hòa thượng, hòa thượng đã biết đó. Mà tôi cái chỉ tựa, tôi cái thất của ngài. Bởi vì cái người chỉ thất của thầy thì người ta làm là thành người ta xúc đặt thẳng cho mình. Nhưng mà đời sau hạt tiện thừa không có bao giờ lấy nước, không có điện, thật tốn điện thế nào. Cho nên từ ngày tôi đến đấy là cứ biết là không có nước, thì phải có người lo. Nhưng cái hôm ấy là thượng ở trên thất của ngài, ngài lấy điện để ngài hút nước. Thế ra nên có nước, thì đằng xa có nước, cái ấm của cái nơi từ cái thất của ngài, thì cũng đằng xa bằng thất của thầy bây giờ, dưới đây, nghĩa là cách nhau, cách hẳn đi, cách hẳn một cái vườn, gọi là cách hẳn một con đường. Cái từ ngày thì ngài cứ rửa, dưỡng ở trên lấy nước để mà dưỡng máy cho nên là cần nhiều nước, vì vậy là mở cái máy để mà thế mà nó ăn không như vậy phải thất cho thầy, thế là nước thầy có đầy một hồ nước, thế là tôi hôm nay đã nạp cho thầy như thế để cho các con thấy rằng nếu mà mình thành thì cần có cái thành tâm, mình thành thật tu hành thì tự nhiên ở khắp tư không nó cam đoan với các con là có rất nhiều những các sự ở khắp tư không đấy, các sự giúp đỡ của mình, mà không những là thầy được nhập hai cái câu chuyện mà thầy kể cho các con, mà tất cả những các sự nhập thất đều kể cho thầy nghe. Khi mà ai thất thiên tư thì tự nhiên sẽ có những cái sự ủng hộ lặng lẽ đó, mà bất ngờ. Cho nên rõ ràng các thiên long bắt đầu ở xung quanh của mình biết đó. Vì vậy đừng lo đói, đừng lo thiếu thứ, mà chỉ lo cái tu của mình nó không chân thật. Chỉ cần thành tâm chân thật tu hành thì tự nhiên bên tay nam bắc có cái sự biết đó. Thì đấy, năm nay thầy 82 tuổi rồi, một đời thầy bình an, cho nên thầy tám quả tiếp là lời Phật nói không có xa. Nếu mà thực sự mình có cái nghiệp báo xưa xưa mình đã đổi cho những các cái người đói khác, cho nên bây giờ mình phải trả nợ. Thì dù là mình đã có đầy cơm đầy gạo ở xung quanh, cái dạ dày của nó cũng không chịu tiêu hóa, nó sẽ bệnh nhẹ chuyện kia để cho mình phải trả cái nợ đó. Còn nếu mà không ấy, thì đúng thì lời Phật tổ nói có tấm báo thì có y báo, khi cái thân mà nó thành thì cái y báo đã có rồi. Cho nên không phải là mình lo lắng tốt đẹp mà mình đầy đủ đâu, phải có do cái phước đức từ trước, cái y báo của mình nó đã tốt đẹp cùng với cái thân này. Các cụ có cái câu nói rất đúng, không có một cái cây cỏ nào từ hàng ngạc đến đâu mà nó lại không có cái rễ để nó tự nhiên sống, thì không có một con người nào từ đồng như đến đâu mà lại không có một cái y báo để giữ gìn cái tấm báo. Cái y báo tức là những cái lực ác tiến nó tới cái mình để giúp đỡ cho cái thân mình sống. Vì vậy cho nên từ xa là phải làm phước điền, phải làm khất sĩ. Mà chúng mình bây giờ không đi khất thực thì tập đấy, chúng mình bây giờ không đi khất thực thì lại có thập phương người ta đem tới cho mình. Đúng là cái, nếu mà ông thầy không đi xuống núi thì cái nguy hiểm nó tự nó lăn lên. Như chúng mình có người yên ở đây là cái miền rừng miền núi xa xôi, mà cũng chả quen ai, mà cũng chả biết chả xin, nhưng rồi tự nhiên những cái hạt gạo nó cứ lăn từ ở bốn phương đến mặt nó chạy đến. Cho nên chúng ta thì cần có cái chữ thành tâm, thành thật tu hành. Thì chúng tôi đi nữa nói tiếp cho con, mình bây giờ đấy cái cả ngày nào nữa, đó là bọn chúng mình bây giờ đấy hàng ngày để học tiếng những thứ, học giới luật để làm gì, để phá cho sạch những cái bạn ấy đi. Thì được cái quả báo làm sao, được gọi là lậu tập, nó sẽ đến cái ngày giờ mà chúng ta sạch hoàn toàn, không có còn một tơ hào nào những cái gì mà nó khiến cho mình bị lọt vào đường luân hồi nữa, sẽ tới cái ngày ấy. Và chúng ta phải hướng đến cái việc ấy, hiện tại lan ngạo cho sạch ở nơi mình, để tới cái ngày già được đứng là một vị lậu tập, không còn một tơ hào nào mà kéo mình đi vào cái luân hồi cả. Mà cái việc này trông cậy ở ai, mình phải lo lấy, đây là việc làm của mình. Đấy. Hàng ngày phải tự soi cái nhiệm vụ của chúng ta, phải thọ giới của thân mà bây giờ làm thích ra mới sa di, tức là đang tập học cái việc làm này để chúng ta lại càng phải tinh tấn cố gắng. Cái việc cái sự nghiệp của chúng mình chỉ có một việc mà là chính yếu, nạo chất thật đấy. Thế thì thật chưa, người ta đem cơm gạo đến là người ta được trước, ta mừng lắm. Các con nên thấy trọng việc các vị, người ta đi từ ngày đắc và tâm ma. Người khi đã tìm xe đã tới và tối trong ngày mà chỉ cũng cúng kìa được 1,000 hay 2,000 thôi, thì có 1,000 đến 2,000 ấy của người ta bao nhiêu công lao, bao nhiêu cái tâm, cái tấm lòng người ta nâng được tới kìa để người ta được tính, được tiếp thu. Thế cho nên tội nghiệp lắm. Mà cũng vì như thế chúng ta phải tận tâm thành thật tu hành. Thế chúng ta phải thật được cái bánh tham sân si nặng như tà kiến, các thứ phiền não đó thì càng cái quả báo ngày mai được gọi là sát tật, nghĩa là đã giết sạch hết những cái bọn giặc rồi. Làm sao cái tham sân si chính là tâm của con mà lại gọi nó là giặc? Thế cho nên mỗi một khi mà có người bạn ở bên cạnh, người ta xúc phạm với mình một câu nặng nề, ta nắm một câu nặng nề, thế là con nổi giận lên. Thì thật cho người này là kẻ thù của con. Cái tâm sân giận nó mới thật là kẻ thù của mình. Cái người kia người ta mắng rồi người ta nói cái gì chăng nữa, người ta cũng chả làm gì đúng, cũng chỉ là gõ thở ở bên ngoài thôi, chỉ là không khí nó rung động, mình ngồi mình cười. Bởi vì họ mất công họ thổi để cho không khí nó rung động, nó có làm gì được mình đâu. Nhưng nếu mà mình nổi sân lên thì sao? Con nổi sân, nếu nổi sân là con định thôi. Chứ con nói đến cái quả báo của lời nói, mình nhắn lại người ta và mình có những cái lời gì thì có chuyện này mà lại quả báo khác. Còn cái duyên cái sân nó nổi lên trong bụng lên là bạn thấy hình thành một con rắn rồi. Một cái thuốc mà mình sẽ làm rắn. Cái chuyện thật, cái người kia là kẻ thù hay chính cái con rắn này nó là kẻ thù của mình. Cái sân, cái tâm sân nó đến nỗi mình nó nặng nề, nó biến mình thành con rắn. Nó thành con rắn. Thế, cho nên các nhà có cái tập đế là có cái trí tuệ, biết những cái thói quen này là nguy hiểm. Cho nên các nhà phải nạo cho sạch. Chúng ta cẩn thận. Cho anh nói đến mình tự nhiên cái tâm sân giận nó đã hình thành một con rắn trong mình một chút nào đó. Hướng chi là một cái lời nói, rồi hướng chi là cái giận nó lại có cái thảm độc, là nó cứ ngấm ngầm ở trong tâm để nó tìm cách nó làm hại cái người kia. Thế là cái ngấm ngầm này nó lại còn một cái quả báo nào đó nữa. Cho nên tất cả các quả khổ ở cái điểm trần gian này chính đang nuôi ở trong lòng mình. Cho nên chúng ta học vệ sinh tứ một thứ, chúng ta phải lại vệ sinh tứ một thứ tâm lại. Mà vì đấy tất cả cái điểm trần lên cho chúng mình cái khổ vô minh từ lịch trước, nhờ cái chính sách cái là bài kinh ấy mà chúng ta được thoát nạn. Một cái thứ tai nạn mà trên trời dưới đất không biết cách nào để mà giải thoát, chỉ có nhờ cái kiến tứ niệm xứ đó mà chúng ta được thoát nạn. Thế cho nên chúng ta hiện tại từ tứ niệm xứ để những phiền não thì ngay đây được cái quả báo chứng quả A La Hán sẽ thật được hết những đấy, thật quả những cái lần thật nó giết mình mà chúng ta lại nhận là tâm tánh của mình. Chúng ta cứ cả ngày tôi nhắm tánh mà lại nói như là một cái sự vinh hạnh nữa, mà tôi nhắm tánh tôi thành thánh lắm, tại sao cái gì là tôi mở những kiến lên luôn, tưởng như là hay lắm. Thế còn cái thứ ba là tướng nhiên. tối nghe của việc cái quả báo là vô thanh, cái cảm nhận nhận định cái nghĩa đó ấy là thuộc về lạc bỏ các phiền não. Còn cái chuyện tối nghe đây là về giới việc. Bởi vì chúng, nhưng mà trong cái tim mà nó mất thở thật không? Nó đây nó chỉ với tim và nó phiền não trong lòng đây. Cái chuyện nó phiền não thì nói rồi. Bây giờ là nói chuyện mấy cái chúng ta ở bên ngoài hệ thế hệ tập của mình ấy. Con tim bằng cái việc thở với đây nó mất sợ hãi con cái tim ấy. Thầy ấy thì thầy tim. Mà bởi vì cái hồi của thầy ngày xưa ở ngoài lại ngoài Bắc thành giới đó thì các giới sư thành các giới sư về các ngài về tề tự về tốt đẹp về các giới tề cũng tề tự đến thì các giới sư các ni các quý sư bà các ngài cẩn thận lắm các ngài cho các giới tề tức là bạn thầy các ngài cho biết rằng thật giới này là phải đề phòng. Tới mà những con ra báo oán thì nhiều đời người ta chỉ dùng cái giấc ngủ để người ta phá. Mà chẳng những oan ra đâu, ngay những các thiên ma, những các ma bên ngoài đó, người ta rất sợ những người thọ giới. Bởi vì thọ giới được làm thánh làm hiền thì dĩ nhiên là cái cảnh giới của ma bị thiệt thòi. Một đặc người mà theo Phật, theo Thánh, theo Hiền thì là Nga nó mất một đệ tử, mất một người ủng hộ. Thế cho nên các vị nói như vậy. Cho nên cái hồi thầy là các giới tử cái đang ngồi im, đang yên, đang làm việc, đang học hay đang làm gì đó. Thế là một vị sư bà Di Nga ngồi lớn tiếng là hơi giới tử. Thế là bạn này mua Phật, cái Phật phải ưa ra, mà đến đủ mặt. Mà đến đủ mặt, đứa này đến đủ mặt, cái này là cho rồi. Cái lâu lâu ngày lại hư lên cái như thế. Tại sao? Bởi vì ngày sợ. Sợ trong cái lúc mà sửa soạn sợ với đây, thì có những người có việc báo, nó khiến ra. Đời tâm hoặc là đi chạy đi nơi này nơi kia, nghĩa là cái tai nạn gì đó xảy ra. Cho nên cái nhà cứ lây lây lại hư lên cả lại đến cho đủ. Cái gì thầy đã đích thân ở ngoài Bắc mà các giới sư để tâm những giới tử như thế. Và các nhà nói cái câu đó. Cho nên thầy tin là có cái việc một thật. Khi mà thọ giới thế với lại có tâm hương mà mình có mặt ở đây mà thực ra tôi có ô mới phải thấy. Hồi xưa tâm hương là một hạt tính hương mẫu. Thầy với tất cả chị em ai cũng là tin là cái người này sau này tâm cậu được không? Tính nét hạt được, mà tính nét được. Cái gì coi như là nơi tâm cậu của tất cả thầy và các chị lớn. Thế mà bắt đầu thở với một cái là đau ốm. Thượng Phật hạ Phật. Đấy. Mà tâm hương chạy đồng. Rồi lại tâm của tâm hương xấu hả? Là cái bệnh gì đấy? Bệnh hương. Và nó cũng xấu. Nó đơn thường lắm. Được thật hay. Ai cũng tâm cậy. Nhưng cho thở với một cái là chi chuyện rồi. Cho tới bây giờ mà tôi vẫn chưa tổng được ra. Hiện tại bây giờ tội nghiệp duyên linh là phải đưa nó về Minh Liên đó, ngài Minh Liên bây giờ có ba chữ.
Phật thề chắc thật không sai, người nào niệm Phật lên ngay xem vàng, cầu về tình đồ một nhà, hoa sen chính Phật là cha mẹ mình, hoa nợ người biết tánh linh, các vị Bồ Tát bàn lành với ta.
Gọi